vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, như quý vị đã nghe trong bản tin hồi sáng nay, thị trường chứng khoán Úc đã giảm 3,3% và cái sự sụt giảm này nó đã kéo dài trong suốt một tuần qua. Thưa anh, tác động của coronavirus chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng, thì không hiểu nó tác động đến cái kinh tế của Úc này như thế nào anh?
Vâng, tôi không biết là Quốc Vinh có chơi stock hoặc là có mua cái những cái cổ phần của các cái đại công ty hay không, nhưng mà rõ ràng là những cái người thua cuộc trong cái tuần lễ qua, hay là đúng hơn từ khi mà cái dịch coronavirus nó bùng phát đó, thì đó là cái thành phần bị thua thiệt nhiều nhất nói về mặt kinh tế. Thì ngoài những cái số tiền mà người ta thấy bị trượt giá ở trên cái thị trường chứng khoán, thì có những cái ngành kỹ nghệ khác, có những cái ngành hoạt động hoặc là dịch vụ khác nó cũng bị ảnh hưởng một cách nặng nề. Tôi đơn cử một vài cái thí dụ điển hình là thí dụ như là ngành du lịch, hoặc là kỹ nghệ hàng không, hoặc là cái ngành giáo dục, nơi mà các cái trường đại học cũng như là trung học ở Úc nhận rất là nhiều du học sinh từ các cái nước Á Châu, cụ thể là hay là nhiều nhất là từ Trung Quốc chẳng hạn, nơi mà khởi nguồn cái coronavirus bây giờ.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì cũng cảnh báo rằng là dịch coronavirus nó đang ở một cái thời điểm phải nói là quyết định, có nghĩa là nó sẽ có khả năng trở thành đại dịch. Nhưng mà thưa anh, chính phủ Úc họ cũng đã có kế hoạch, tức là lên kế hoạch khẩn cấp để chuẩn bị đối phó trong trường hợp coronavirus trở thành đại dịch. Nhưng mà chúng ta đang nói đến chuyện kinh tế thì không hiểu là chính phủ liên bang có phải điều chỉnh lại cái chỉ tiêu kinh tế, tức là trước đây thì chính phủ của liên đảng hứa là ngân sách của chính phủ sẽ tiến tới cái chỗ thặng dư. Bây giờ cái mục tiêu đó chắc là khó đạt hả anh?
Vâng, khi mà người ta nói đến đại dịch thì nó có nghĩa là phủ trùm toàn cầu chứ không phải chỉ riêng nước Úc mà thôi. Và trong cái nền kinh tế toàn cầu hiện đại đó thì không một cái nước nào có thể đứng ra một cách riêng rẽ và không chịu ảnh hưởng bởi cái tác động chung đó. Nhưng mà nói chung ở Úc đó thì chúng ta thấy rằng là Úc là một cái nước khá may mắn về mặt duy trì được hay là một cái sự phát triển bền vững của cái nền kinh tế. Úc là một quốc gia duy nhất ở trong cái khối OECD, tức là cái khối hợp tác giữa các cái nền kinh tế phát triển đó, có một cái sự phát triển liên tục từ 28 năm qua. Tức là nó không bị gián đoạn vì những cái sự phát triển có cái con số dương đó nó vẫn tiến triển đều đều, chứ không phải là nó có, mặc dù là có khi nó trồi lên trụt xuống, nhưng mà không bao giờ nó tuột xuống cái số âm so với lại cái tỷ lệ phát triển của cái quý trước cả, và do đó chúng ta cảm thấy rằng rất là may mắn. Nhưng mà trong cái năm nay thì Úc đang đứng trước một cái sự thử thách khá là gay go, bởi vì Úc trong vòng vỏn vẹn một năm thôi đã bị năm cái yếu tố nó có cái ảnh hưởng mạnh đến cái nền kinh tế Úc. Đó là cái chuyện thí dụ như là cái sự căng thẳng trong cái cuộc thương chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, và cái nạn hạn hán nó kéo dài, rồi cái nạn cháy rừng, và sau đó là nạn lụt, và bây giờ thì lại đến lại coronavirus. Thưa anh, năm yếu tố mạnh mẽ đó khiến người ta nghĩ rằng là cái chỉ tiêu mà tạo ra một cái sự thặng dư trong ngân sách như là tiên đoán của Bộ trưởng George Frydenberg trong cái kế hoạch ngân sách hồi năm ngoái đó, thì có thể là khó đạt được, mặc dù rằng là ông vẫn nói rằng quý vị đang chờ, hãy chờ đấy, chờ đến cái kế hoạch mà chúng tôi bắt đầu công bố vào cái tháng 5 sắp tới thì mới biết rõ. Bây giờ hãy còn quá sớm để nói rằng là kinh tế Úc đang bước vào cái thời kỳ suy thoái.
Nhưng mà thưa anh, trả lời như vậy thì trả lời nước đôi cũng chẳng nói lên được gì hết, phải không ạ? Phía đối lập thì họ phản ứng như thế nào?
Vâng, như là nói thì phía đối lập cũng cho rằng là ông ấy trả lời nước đôi và ông không có tập trung vào những cái thực tế. Bởi vì ông cho rằng là những cái chuyện thí dụ như là cháy rừng, hạn hán, lụt và bây giờ là cái dịch corona đó, thật ra nó xảy ra sau khi cái nền kinh tế Úc đã có những cái dấu hiệu phát triển chậm lại, hoặc là có những dấu hiệu khá tiêu cực để mà người ta thấy rằng là sau 28 năm phát triển liên tục như vậy thì đã đến cái lúc này là cái lúc mà có thể là dân chúng Úc sẽ sắp phải đối diện với những cái hoàn cảnh khá xấu đối với mình. Bởi vì ông Nguyễn cho rằng là cái mức lương vẫn đã duy trì trong nhiều năm qua mà không hề tăng gia, hoặc là nó có những cái yếu tố khác như là cái sự phát triển nó không có liên tục hoặc là bền vững như là chính phủ nói, hoặc là cái mức lợi tức của từng gia đình nó đang, hay là cái mức nợ nần của từng gia đình nó đang càng ngày càng tăng đến mức kỷ lục, khiến cho một cái sự căng thẳng ở trong cái vấn đề tài chính, không phải từng cá nhân, không phải từng gia đình, mà cả quốc gia đang phải hồi hộp chờ đợi để coi thử xem là cái kế hoạch, kinh tế của chính phủ liên đảng công bố hồi năm ngoái nó có được thực hiện đúng, hay là nó có tạo ra được cái sự thặng dư ngân sách hay không.
Tháng 5 này thì chúng ta sẽ được cập nhật về ngân sách thì chúng ta sẽ biết thôi. Nhưng mà thưa anh, cái coronavirus rồi cháy rừng rồi hạn hán kéo dài, thực ra nó là cái cớ để cho liên đảng họ phần nào đó, nếu như mà họ muốn, để khỏa lấp những cái điểm yếu mà bên lao động, bên đối lập họ chỉ trích. Nhưng mà thật sự ra thì lao động cũng đâu có bao giờ, tức là từ lâu lắm rồi lao động cũng đâu bao giờ có được ngân sách thặng dư đâu anh.
Vâng, cũng đó là một cái điểm mà Phó Thủ tướng Michael McCormack, tức là cái người lãnh đạo của đảng quốc gia trong chính phủ liên đảng đó, cũng chỉ ra. Và ông đã mỉa mai, ông ấy cho rằng là hầu như là đảng lao động chưa biết cái định nghĩa của thặng dư kinh tế là gì, thặng dư ngân sách là gì. Bởi vì trong các cái chính phủ lao động từ trước đến nay vẫn chưa hề tạo ra được một sự thặng dư ngân sách, và có lẽ là họ không biết họ đang nói cái gì chăng. Bởi vì cái tình hình thực tế của cái nền kinh tế Úc mà ông George Steinberg cũng đã trình bày đó là chúng ta đang có một cái tỷ lệ thất nghiệp rất là thấp, và cái thị trường nhân dụng cũng đang rất là ổn định, và cái mức lợi tức của người cá nhân gia đình đang trên đà phát triển, thì tất cả những đó là những cái yếu tố rất là tích cực của cái sự phát triển kinh tế. Mà tại sao ông lao động ông rẽ ra một cái bức tranh ảm đạm, một cái bức tranh mà rất là tiêu cực như vậy? Có phải chăng là đảng lao động đang nghĩa là cố tình tạo ra một cái không khí nó ảm đạm trong cái không khí nó vốn đã ảm đạm vì cái coronavirus rồi?
Nhưng mà các chuyên gia, các nhà kinh tế thì họ nghĩ như thế nào thưa anh? Bởi vì rõ ràng là coronavirus ảnh hưởng đến cái thu nhập, cái tiền thuế mà chính phủ thu vô, đúng không anh?
Vâng, thì cái nạn cháy rừng cũng như là cái bệnh dịch coronavirus ngày nay dĩ nhiên là nó có một cái ảnh hưởng lớn đối với cái sức khỏe của nền kinh tế, chứ không phải là mình chỉ nói chính phủ đổ thừa hay là nhân cái cơ hội này để mà khỏa lấp cái những cái thiếu sót của mình. Nhưng mà theo cái một kinh tế gia khá nổi tiếng là ông Chris Richardson đó, thì ông cũng cho rằng là chúng ta cũng phải chờ xem thôi. Bởi vì tất cả những cái ngành kỹ nghệ chính của nước Úc, tức là những cái xương sống của cái sự thu nhập của nước Úc đang là bị quằn xuống, bởi vì chúng ta không thu được, chính phủ không thu được thuế nhiều vì cái cháy rừng và vì những cái sự bù đắp thiệt hại hoặc là những cái tổn thất do nó gây nên vân vân, thì còn lâu người ta mới tính toán được, chứ không phải là người ta có thể tính toán được ở trong cái kế hoạch kinh tế hay là cái kế hoạch ngân sách vào tháng 5 sắp tới.
Nhưng mà thưa anh, Tổ chức Y tế Thế giới đã cảnh báo rằng là có nguy cơ là coronavirus sẽ trở thành đại dịch, và chính phủ Úc cũng như một số nơi khác cũng đã lên kế hoạch khẩn cấp để mà chuẩn bị đối phó. Nhưng mà thưa anh, hiện tại thì mình biết là coronavirus đã lây lan ra khắp thế giới, hầu như là khắp thế giới rồi, thì đại dịch làm sao nữa anh?
Vâng, trước hết có một vài cái chi tiết mà có lẽ là chúng ta cũng nên nói rõ thêm chút xíu, tức là Tổ chức Y tế Thế giới nói là nhân loại đang đứng trước ngưỡng cửa của đại dịch, chứ không phải là đại dịch nó đã bùng nổ. Đại dịch có nghĩa là gì? Theo cái định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới thì có nghĩa là cái thứ nhất là cái số lượng người nhiễm bệnh và cái số tử vong. Hiện bây giờ thì chúng ta thấy là có khoảng cỡ 2.800 người đã bị chết và khoảng cỡ 80.000 người mắc bệnh. Thì đó là những cái con số là chính thức do bên Tổ chức Y tế Thế giới công bố. Cái yếu tố thứ hai hay là cái định nghĩa cái yếu tố trong cái định nghĩa đại dịch thứ nhì đó là cái tốc độ lây lan của nó và hàng ngày cho đến nay thì chúng ta thấy là hàng ngày đều có những cái báo cáo và là hôm nay cái số bệnh nhân mới hay là số ca nhiễm bệnh mới nó tăng bao nhiêu vân vân. Yếu tố thứ ba là cái dịch này nó xảy ra ở trên cái phạm vi toàn cầu. Thưa anh Quốc Vinh, là hiện bây giờ thì đã có 42 nước đã báo cáo với Tổ chức Y tế Thế giới là những công dân nước mình đã có cái thử nghiệm dương tính về cái bệnh này. Và cái yếu tố thứ tư và có lẽ là quan trọng nhất đó là cho đến nay người ta vẫn chưa chế tạo được những cái vaccine để phòng ngừa hoặc là những cái thuốc đặc chủng để mà điều trị cái coronavirus.
Thế thì chi tiết của kế hoạch khẩn cấp của Úc là bao gồm cái gì trong đó anh? Họ chuẩn bị như thế nào?
Vâng, trong cái lời công bố này đó thì ông Scott Morrison đứng bên cạnh là Bộ trưởng Y tế Greg Hall thì nó có 3 giai đoạn thưa anh. Cái giai đoạn thứ nhất là người ta nói là cái giai đoạn chuẩn bị. Cái giai đoạn thứ nhì là cái giai đoạn đối phó. Và cái giai đoạn thứ ba mà tôi tạm dịch là giai đoạn thu dọn. Thì trong cái giai đoạn... Mặc dù là ông Scott Morrison ông nói là tất cả những cái quyết định này của chính phủ đều dựa trên những cái khuyến cáo chuyên môn của các cái nhà dịch tễ, các cái nhà sinh học của hàng đầu của nước Úc và cũng của cái Hội đồng An ninh Quốc gia của nước Úc chứ không phải chỉ riêng cá nhân của ông hoặc là chỉ riêng cá nhân của chính phủ mà thôi. Thì trong cái giai đoạn đầu đó thưa anh Quốc Vinh thì ông chú ý nhiều đến cái việc mà áp dụng những cái biện pháp phòng ngừa, thí dụ như là phong tỏa biên giới hoặc là có những cái kiểm soát hoặc là những cái rà soát về những cái nguồn gốc những cái người từ nước ngoài đến Úc, hoặc là thậm chí là có những cái biện pháp như là cô lập những cái viện dưỡng lão hoặc là cho những cái học sinh đi học trễ hơn cho đến khi nào mà cái tình trạng coronavirus được nghĩa là sáng tỏ hơn một chút, vân vân. Thì tất cả những cái biện pháp này thì ở trong cái giai đoạn gọi là chuẩn bị đối phó với virus chứ không phải là chờ đến khi nó bùng nổ thì mình mới áp dụng. Và cái giai đoạn thứ nhì mới là cái giai đoạn quan trọng, tức là cái giai đoạn phải đối phó với cái nạn đại dịch như thế này một khi nó bùng nổ. Ông không muốn rằng là nước Úc sẽ bị thụ động trước khi mà cái nạn đại dịch nó xảy ra đến nước Úc, mặc dù rằng là về mặt địa lý Úc có một cái điều hết sức là thuận tiện so với nhiều cái nước khác, đó là chúng ta là một hòn đảo và do đó chúng ta cũng có thể kiểm soát cái nguồn những cái người đến và đi khỏi nước Úc vân vân, và chúng ta có một cái hệ thống khá tốt.
Thưa quý vị, hiện tại thì Úc đã có 23 ca nhiễm, 8 ở Queensland, 4 ở New South Wales, 7 ở Victoria và 3 ở Nam Úc và 1 ở tiểu bang Tây Úc. Thì hôm công bố cái kế hoạch khẩn cấp thì Bộ trưởng Y tế Greg Hunt đã giải thích rằng là chính phủ sẽ đưa ra một số cái biện pháp để mà ngăn chặn sự lây lan của coronavirus trong trường hợp mà nó trở thành đại dịch. Chính phủ không biết là họ có dự đoán những cái tình huống nào có thể xảy ra không thưa anh?
Vâng thưa anh, thì trong cái lời phát biểu của ông Bộ trưởng Y tế Greg Hunt thì cũng đã có đưa ra một số các cái tình huống để mà Úc có thể đối phó với cái nạn đại dịch coronavirus chẳng hạn. Chẳng hạn như là nó có thể có những cái tình huống là nhẹ hoặc là vừa hoặc là nặng. Thì những cái tình huống này nó sẽ đặt ra cho chính phủ những cái phương án khác nhau. Thí dụ như trong cái trường hợp nhẹ thì cũng phải tăng cường nhân viên ở các cái bệnh viện, mở thêm những cái trạm y tế vân vân. Trong cái trường hợp vừa đó thì rõ ràng là ngoài cái việc mà tăng cường thêm nhân viên y tế trả lương cho họ trong những giờ làm việc overtime, còn phải có những cái địa điểm điều trị chuyên môn. Cái điều này thì cũng do chính một cái ông trưởng ban y tế, cố vấn y tế của chính phủ cũng đã xác nhận là Úc đã và đang chuẩn bị những cái trung tâm như vậy. Và trong cái trường hợp mà nặng, tức là đại dịch nó bùng nổ khắp nơi một cách toàn diện đó, thì rõ ràng là Úc cũng phải có những cái biện pháp một cách khá là gắt gao, một cách khá là khắc khe để mà ngăn chặn những cái nạn đại dịch như chúng ta đã từng thấy ở hồi thế kỷ trước ở Tây Ban Nha, thí dụ ở năm 1918 chẳng hạn, thì cái đại dịch đó nó đã khiến cả vài trăm ngàn người chết.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.